chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị thính giả, Thạch Sơn và Tân ra khỏi rừng và chọn một mảnh đất trên vùng núi để làm ăn chân chính, quên đi những hận thù. Thế nhưng, cuộc sống làm ăn chân chính khó thể khấm khá hơn nên bắt buộc Thạch Sơn lại lao vào làm ăn phi pháp. Lần buôn gỗ lậu bị công an bắt và lĩnh 3 năm tù. Ra tù, Thạch Sơn trở lại mảnh đất ở vùng núi ngày nào, vào rừng đào củ mài để sinh sống qua ngày. Phương Hoa, một con cáo trong làng buôn thuốc viện, tới thuê Sơn vận chuyển hàng đi theo đường rừng, rồi cũng nhanh chóng hắn trở thành một cánh tay đắc lực của Hoa. Mối quan hệ giữa Sơn và Phương Hoa kết thúc bằng một phi vụ do bị cảnh sát phát hiện truy đuổi. Thạch Sơn thoát khỏi cảnh sát do rơi đúng vào thảm dây leo dưới khe sâu. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối Cực của tác giả Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan.
Sau buổi bãi chiều hôm ấy, tôi cùng Tần Quảng Vương đi tìm bà nội và nàng Bạch Cốt mãi mà chẳng thấy đâu cả. Chúng tôi đi ngang qua một khu vườn rộng phía sau cung điện nữa, rồi mới đến trước cầu đá xanh. Đến cầu, Tần Quảng Vương dừng lại nói: "Đến đây, ta đã hết trách nhiệm với nhà ngươi, chúc ngươi lên đường gặp nhiều may mắn." Tần Quảng Vương nói xong rồi biến mất. Tôi đứng trên cây cầu đá nhìn xuống, thấy dòng nước chảy cuồn cuộn. Những hòn đá tai mèo nhọn hoắt chĩa lên như lưỡi rồng. Trong các khốc đá có rất nhiều rắn độc, mỗi con nằm ở một hốc, thỉnh thoảng lại lia cái lưỡi ra như tia tầm sét. Tôi không biết ở phía bên kia cây cầu đá có những gì, chỉ nhìn thấy có một khe nhỏ sâu hun hút, hai bên là vách đá dựng đứng, phía trên đầu mây mù che kín mít. Đang mải nghĩ về con đường phía trước thì gã mặt bẹt cũng từ phía sau đến. "Xin chào người anh em." Tôi nhận ra ngay đấy chính là Huy Philip. Hắn cũng vừa trải qua một hành trình dài dằng dặc như tôi. "Xin chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Tôi nói: "Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?" "Làm sao tôi có thể quên được?" "Cậu không giận tôi chứ?" "Việc gì tôi phải giận chứ? Người anh em hiểu nhầm, chính cậu mới là người thầy vĩ đại dạy tôi bước vào đời." "Sao cậu lại nói thế? Chính tôi khiến cậu đến nông nỗi này." "Chẳng có nông nỗi nào hết cả. Chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ. Mọi tội lỗi đến đây đã tiêu tan hết. Hãy tiến về phía trước." Tôi cùng gã mặt bẹt tiến sâu qua phía bên kia cây cầu đá. Chúng tôi cứ đi mãi, suốt gần một ngày đường mà vẫn chưa vượt qua được sườn đá dốc. Đến sẩm tối thì thấy một ngôi làng nhỏ có ánh lửa phát sáng. Trong tay chúng tôi chẳng có gì, hai bàn tay trắng, nên đành bảo nhau vào đây mà xin ngủ trọ và kiếm bữa cơm. Khi chúng tôi vừa tới nơi thì thấy một ông lão từ phía trong bước ra. Ông lão cất tiếng hỏi: "Này, hai người từ đâu đến vậy?" "Dạ thưa cụ, chúng cháu được giải thoát từ địa ngục ra ạ." Tôi nói: "Ở đây cũng toàn người từ địa ngục mà ra. Chúng tôi đã kiệt quệ nên phải sống lay lắt chốn này." Ông lão đáp: "Phải đi đến những nơi nào nữa hả cụ?" Tôi hỏi. "Muốn trở lại làm người thì phải đi đến điện đầu thai chứ còn đi đâu. Còn phải chinh chiến một chặng đường dài nữa mới có thể đầu thai được." Suốt một ngày đường, chúng tôi chưa có thứ gì đổ vào miệng nên bụng đói cồn cào. Nhìn ông lão gầy gò, nước da vàng bụng, ốm yếu nên tôi cũng đoán chẳng có gì. Trong lúc đó, gã mặt bẹt đứng ở bên cạnh chõ mõm vào: "Cụ xem có thứ gì ăn được, cho chúng cháu xin một bữa." Chúng tôi cũng đã nhịn đói hơn một ngày nay rồi. "Các anh muốn xin thì cứ việc tiến sâu vào làng mà kiếm." Nói xong, ông lão tiếp tục bước về con đường phía sau chúng tôi. Tôi cùng gã mặt bẹt thử vào làng xem sao. Chúng tôi bước vào ngôi nhà thứ nhất thì thấy một bà mẹ bế đứa bé trên tay đang ngồi đun nồi cháo. Hai bên nách là hai đứa lớn đang ngồi chầu ăn. Nhìn thấy chúng tôi, bà mẹ đứng dậy nói: Con xin các ông, mấy đứa nhỏ nhà con đã nhịn đói hơn một ngày rồi. Các ông làm ơn đi nơi khác xin vậy. Hai đứa nhỏ tưởng tụi tôi đến cướp cháo của chúng, liền chạy đến ôm chân mẹ khóc. Từ ngày xuống địa ngục, gã mặt bẹt đổi tính, hắn lỗ mãng quát tháo. Các người muốn chết hả? Bẩm ông, con xin, người mẹ nói. Này, không muốn nhường ta một hớp, thì ta hất cả nồi xuống đất cho nhịn hết đấy nhá. Gã mặt bẹt nói, rồi đá thốc vào bụng người mẹ. Chị ta ngã lăn ra, rồi hắn bưng nồi cháo đặt xuống đất, lấy bát múc ăn. Tôi ngửi thấy hơi cháo cũng bùn rùn hết cả chân tay, nhưng nghĩ đến ba đứa trẻ kia thì không dám thò bát vào nồi. Gã mặt bẹt ăn hết thì đứng dậy cầm bát ném vào góc. Chiếc bát gặp phải hòn đá vỡ choang. Chúng tôi bỏ đi. Tuy bụng đói cồn cào, nhưng tôi vẫn cố gắng, hy vọng vào sâu trong làng sẽ kiếm được chút gì đó ăn cho đỡ. Đến ngôi nhà thứ hai, chúng tôi thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi bên bếp lửa đun củ mài. Nồi sôi sùng sục trên kiềng bắc bằng ba hòn đá. Chị ta giật mình định bưng nồi cất đi nơi khác, thì bất thình lình chúng tôi đã đứng trước mặt. Gã mặt bẹt lại quát. Ngồi yên tại chỗ. Chị ta biết sức mình không thể ngăn cản nồi chúng tôi, nên đành ngoan ngoãn, lấy hai củ mài nóng mời. Con mời các ông sơi ạ. Chị ta nói. Do củ mài luộc nóng nên chúng tôi không thể ăn ngay được. Nếu tham lam cắn một nhát, rất có thể sẽ rụng răng như chó cắn phải mướp đắng. Chưa kịp ăn thì bắt gặp một toán thanh niên đi từ phía trong làng ra. Tay nào trông cũng lực lưỡng, cánh tay để trần chắc nịch. Nhìn thấy chúng tôi lạ mắt, chúng đứng lại nạt. Này, hai người kia, từ đâu đến? Chúng tôi từ địa ngục ra đây. Đói bụng quá, muốn qua làng xin các anh bữa cơm. Xin cơm á? Nói rồi, hắn đá thốc vào bụng tôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi không phòng bị gì cả. Bị hắn đá trúng ngã bổ chừng. Gã mặt bẹt thấy tôi bị đánh thì trợn mắt, nhảy bổ vào đám người kia. Từ ngày xuống địa ngục, gã đánh đấm thành thạo nhiều hơn trước. Gã tung đòn nào là đối phương dính phát ấy. Nhưng gã chỉ một mình, còn đám kia thì đông, nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã phải tháo chạy. Dịp ấy đúng vào mùa đông, ngoài trời khoảng 18 độ, chúng tôi chạy mãi đến khi gục xuống một khe núi. Tôi bị đánh thức bởi có hàng vạn con kiến đang bò trong bụng. Lúc tỉnh dậy, rét run lập cập, gã mặt bẹt vẫn đang ngồi ở bên cạnh. Tôi bùn rùn hết cả chân tay. Đúng lúc đấy, có một con gà mái chạy qua. Do bản năng thúc giục, tự dưng hai mắt tôi sáng lên. Nhanh như chớp, tôi cầm khúc gỗ mục ngay bên cạnh, lia một nhát làm con gà mái dãy đành đạch. Gã mặt bẹt nhanh chân chạy ra vồ. Hôm ấy, chúng tôi được một bữa thịt gà no nê. Ăn xong lại có sức để đi tiếp. Điện đầu thai còn ở rất xa. Đường đi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Phải vượt qua dãy núi này mới có thể tiếp tục được. Hơn một ngày đường, chúng tôi mới lên tới đỉnh. Lúc vừa tới nơi thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Tôi nghe tiếng thú gầm từ phía dưới chân núi vọng lên, thật hãi hùng. Trong tay cả hai chúng tôi không có khí giới nào để phòng bị. Nếu cứ liều lĩnh đi tiếp thì chắc có lẽ tôi chẳng bao giờ tới nơi được. May thay, đúng lúc đang sợ sệt thì gã mặt bẹt nhìn thấy một ngôi miếu nằm cạnh gốc cây cổ thụ. Đang trong tình trạng bơ vơ mà gặp được ngôi miếu thì chẳng còn điều gì nói. Không phải bàn mà cứ thế, chúng tôi thẳng tiến về hướng có hai tấm cửa khép. Ngôi miếu ấy được xây bằng những viên đá lởm chởm, mạch vữa bằng vôi trộn cát, móc từ dưới khe, trên mái, phủ một lớp cỏ khô dày hàng mét. Chúng tôi đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy một ông lão đang ngồi tụng kinh. Hơi bất ngờ, nhưng hình như ông lão chẳng phản ứng gì, vẫn thản nhiên ngồi như phiến đá ở giữa. Chúng tôi hơi hồ đồ, đáng lẽ phải từ tốn gọi xem có ai ở trong miếu không. Nhưng sự hồ đồ ấy được đáp lại bằng một tình huống không ai ngờ tới. Từ phía sân sau, có một chú tiểu nhỏ hùng hổ cầm gậy bước vào bẩm. Sư phụ đang ngồi bất động, bỗng từ tốn đứng dậy nói. Có chuyện gì thế, Tú Nhi? Bẩm sư phụ, chính hai tên này đã giết con gà đẻ trứng vàng của ngài. Ta biết. Sư phụ đáp. Để con dạy cho chúng một bài học. Chú tiểu nói. Bình tâm, hãy để chúng tự nói. Thưa sư phụ, đúng là hôm qua chúng con có giết một con gà mái ạ. Tôi nói. Các người có biết con gà đó là của ai không? Bẩm không ạ. Con nghĩ nó là con gà vô chủ. Thế giới này chẳng có cái gì là vô chủ cả. Tất cả cỏ, cây, chim, thú đều là sinh mạng cả. Các người đã chót giết nó rồi, thì ta châm trước cho. May mắn cho hai người đã thành thực nhận, không thì ta sẽ trừng trị cho ra nhẽ. Chúng tôi nháy nhau, cúi rạp đầu xuống lại sư phụ, vì biết mình đã mắc phải một tội lớn. May mắn được sư phụ mở lòng rộng lượng khoan dung. Chúng con xin tạ ơn sư phụ, từ nay sẽ chẳng bao giờ dám tự tiện nữa. Không vô độ, hữu vô biên. Có nghĩa là sao hả sư phụ? Đứng ở một điểm, có thể nhìn xa các hướng xung quanh, thấy chốn nào cũng giống nhau. Hoặc khi ta đã đi rồi, thì nhìn thấy trời đất mênh mông, chẳng biết phương hướng nào là tận cùng cả. Phạm phải một lần, rồi sẽ coi như đã phạm mãi mãi. Trong cuộc sống, tất yếu không ai tránh khỏi. Các người đã giết gà đẻ trứng vàng của ta, tức đã giết đi một sinh mạng. Không giết sinh mạng đó thì các người cũng sẽ phải giết sinh mạng khác. Cây cối cũng là sinh vật sống cả thôi, đừng bao giờ bận tâm. Nhân đây ta nói cho các người biết sự tồn tại là quy luật của sự giành giật. Đứa trẻ khi mới sinh ra, bao giờ cũng tham. Đấy là bản chất của muôn loài. Trong cộng đồng, điều đáng quý là ở kẻ dám làm dám nhận. Đấy là một giá trị. Thực ra lúc đó, chúng tôi chẳng ai hiểu sư phụ nói điều gì. Mãi về sau gặp phải nhiều tình huống nữa mới ngẫm ra, nên chẳng bao giờ phải chùn tay để tranh giành lấy miếng ăn giấc ngủ. Tối hôm đó, sư phụ cho chúng tôi nghỉ lại miếu. Sáng hôm sau, sai Túi Nhi ôm một đống vũ khí ra. Biết các ngươi sẽ phải vượt qua một hành trình dài nữa, ta tặng cho mỗi người một thứ vũ khí phòng thân. Tùy các ngươi, chỉ được chọn lấy một. Hôm qua, tôi đã nghe thấy tiếng thú gầm ở phía sườn cỏ tranh. Với lại chúng tôi còn phải đi đường. Lúc đầu tôi định chọn lấy cây giáo, nhưng đắn đo mãi, tôi quyết định nhặt thanh đại đao, vì chúng tôi còn phải dùng nó vào nhiều việc sau này. Trước lúc lên đường, sư phụ còn mời dùng bữa sáng, rồi chúng tôi mới bắt đầu. Tôi bắt đầu phải thiết lập lại một mắt xích mới. Trong chuỗi xích dài, cái mắt nào bị hỏng phải thay thế ngay. Để có một sợi dây xích, chắc chắn điều đầu tiên khiến tôi tính toán là tất cả hệ thống phải ăn khớp. Cảnh sát sẽ lần mò từ gốc dần dần leo đến ngọn. Họ sẽ theo dõi từ các con nghiện để tìm ra kẻ cung cấp hàng. Biết được một đầu mối cung cấp rồi, họ tiếp tục bám vào các mối quan hệ để lần ra tận cùng từng chân tơ kẽ tóc. Phương Hoa đã trao chiếc cần câu đang mắc một con cá to phía dưới mà tôi không tài nào nhấc nó lên nổi. Nó luôn kéo tôi phải chạy theo. Cũng may trong dịp đó, tôi còn một kho thuốc viện nguyên chất của gã trốn lệnh truy nã cất giấu. Nghiễm nhiên, tôi có nguồn hàng tuyệt đối bí mật để thả mồi mơn trớn lại sự kéo rút đó. Tôi bắt đầu quay trở lại những nơi mình đã đi qua để tìm lại thằng Tân. Từ ngày chúng tôi chia tay nhau, anh Ngọc cũng không nhận thằng Tân về cùng làm ở trang trại nữa, mà cũng chẳng có nơi nào nhận vào làm việc, nên Tân phải sống củ bơ củ bất. Do cuộc sống vô công rồi nghề, nên Tân dính vào thói say mê ghi số đề. Nghe nói, Tân nợ nần chồng chất, phải trốn chui trốn lùi như chó mẹ trốn con. Tôi phải đánh tiếng mãi mới tìm gặp được. Được tôi dúi vào tay cho một sấp tiền, thằng Tân sướng run lên vì thoát khỏi sự truy tìm của lũ đòi nợ thuê. Sau cái chết của nhóm Phương Hoa, cảnh sát đã đánh đu được lên phần ngọn phía trên đường dây vận chuyển. Điều họ không thể ngờ là con rắn bị chặt ra làm hai khúc, nhưng phần phía dưới lại mọc ra một cái đầu khác. Tôi quyết định dùng khu đất đang để ở xây lên một trang trại, mở nhà hàng sinh thái để thu hút khách đầu tư. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu được thế nào là vai trò của quyền lực. Đúng là tham vọng của con người là vô bờ bến. Một khi đã có quyền là có tất cả. Cho dù có rất nhiều tiền đi chăng nữa, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đồng tiền của tôi cũng chỉ là một giá trị nhỏ, đáp ứng đủ nhu cầu sống như bao cuộc đời khác. tôi bắt đầu cảm thấy cần phải thâu tóm xã hội này hoạt động theo ý của mình. Dù không có quyền công khai, nhưng cũng chi phối được một phần. Muốn làm được điều đó, cần phải mở rộng mối quan hệ. Không ai dạy, nhưng chính cuộc sống đã bắt tôi phải thận trọng. Trang trại của tôi bắt đầu trở thành một tụ điểm chơi theo kiểu đẳng cấp. Dù bạn là một kẻ hèn hạ nhất đi chăng nữa, nhưng vẫn có lúc khát vọng được làm vua, được chinh phục, chiếm đoạt mọi thứ thuộc vào hai bàn tay mình. Tôi bắt đầu mua ngựa, chó, phục vụ những cuộc vui chơi tàn sát. Trò chơi của tôi thật là thú vị. Phải nói rằng trong mỗi cuộc chơi, kẻ nào cũng cảm thấy sướng. Cách chơi cũng thật là đơn giản. Người cầm cung tên ngồi trên lưng ngựa, thúc chó đuổi những con thú nhỏ tội nghiệp giữa đồng cỏ mênh mông. Nhiều lúc tôi nghĩ mình là một kẻ man dợ, một tên ác đồ, nhưng tôi phải chiêu lũ chó, vì chỉ có như thế chúng mới được làm việc theo đúng bản năng của mình. Tôi thu hút được nhiều khách là nhờ cách chơi chẳng hề vi phạm đến luật. Những con thú nhỏ mà cả người lẫn chó thi nhau trổ tài hạ gục đều là của tôi nuôi. Đấy chẳng qua chỉ là một hình thức giết thịt theo kiểu giải trí mà thôi. Ngồi không đến bữa, có kẻ bưng đến tận bàn, mời ăn mãi cũng chán. Thà rằng, mình cứ bỏ chút ít công sức ra, thực hiện một cuộc truy đuổi, rồi ăn, thì món đó sẽ ngon hơn rất nhiều. Đúng trong dịp ấy, tôi gặp lại thằng Hùng Chim Cút. Tôi không ngờ, sau ngần ấy năm, thằng Hùng Chim Cút khác hoàn toàn ngày xưa. Nó đã lên chức đầu ngành của một tỉnh. Hôm ấy, nó đi công tác được mấy nhân viên hộ tống ghé vào nhà hàng của tôi thưởng thức đặc sản. Xin chào các vị khách lạ đến nhà hàng của tôi. Nhà hàng phục vụ đa dạng, nhưng trừ mỗi khoản tươi mát là không có. Chúng tôi hiểu, nghe nhiều người nói, nên hôm nay nhân tiện anh em ghé thăm cho biết. À, mà tôi trông anh quen quen, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi. Vâng, tôi cũng cảm thấy ngờ ngợ khi gặp anh. Hình như... À, Trần Thạch Sơn đây có phải không? Vâng, đúng rồi. Đây có phải Hùng, Hùng Chim Cút không? Hùng đây, nhưng không phải Hùng Chim Cút. Bất ngờ quá, tôi không ngờ trái đất lại xoay tròn. Khó lắm mới có cơ hội này, nên mời tất cả nghỉ lại đây ít ngày, để tôi được thiết đãi tử tế. Nói xong, tôi sai nhân viên phục vụ làm những món ngon mời Hùng Chim Cút. Thực tình hôm đó, tôi không nhớ đã dùng những món gì, và chỉ biết mình đã uống say. Chúng ta vui chơi chứ? Ông nói cụ thể xem nào. Hùng Chim Cút hỏi lại. Đi săn? Săn cái gì? Thời buổi này làm gì có thú mà săn? Con người làm được tất cả. Chúng ta làm chủ tự nhiên cơ mà. Tôi chưa hiểu. Ngựa tôi có, chó tôi có, thú sẵn có trong chuồng. Như thế làm gì phải săn? Ông hiểu sai vấn đề rồi. Thú trong chuồng là của tôi. Một khi nó đã sổng chuồng là của tự nhiên. Chúng ta chỉ việc lên ngựa, thúc chó đuổi, dương cung bắn. Kẻ nào bắn trúng là của người đó. Làm như thế, số thức ăn dư thừa trong bụng ông sẽ tiêu hết. Sau cuộc săn bắt, chúng ta lại tiếp tục nạp thêm năng lượng mới. Đúng là ông nghĩ ra đủ trò. Sau bữa cơm, chúng tôi sẵn sàng. 4 con ngựa, 2 con chó, mỗi người mặc một bộ quần áo bảo hộ, đeo đai, ống đựng mũi tên, xách cung leo lên ngựa. Con lợn rừng bị nhốt trong vườn đã lâu, thấy rào đổ, tưởng mình được trả về thế giới tự nhiên, nên đã tung tăng chạy thẳng một mạch lên sườn đồi mênh mông. 2 con chó bắt đầu đánh hơi được, khiến lỗ mũi phập phồng, hết những tiếng kêu rin rít trong họng. Bắt đầu vào cuộc chứ? Ok. Tôi thúc 2 chân vào sườn ngựa, con phít chồm lên sủa vang, khiến con lợn rừng hoảng sợ lao thục mạng. Cuộc săn đuổi bắt đầu. Quả con lợn rừng cũng tinh xanh. Nó lao lên sườn đồi rồi chúi đầu vào một bụi cỏ rậm nằm im thiên thít. Khi ấy, nó đã chạy được một quãng đường khá xa. Lúc ấy có một luồng gió thổi từ phía sau lưng chúng tôi lại. 2 con chó không xác định được phương hướng con lợn rừng trốn ở chỗ nào, đành ngếch mũi lên trời. Bình thường, những lúc nằm ở nhà, chúng vẫn thường cắn nhau. Nhưng khi vào cuộc thì khá đoàn kết. 2 con chó đã có ít nhiều kinh nghiệm từ trong các chuyến đi săn trước. Sau một hồi mất mục tiêu, chúng dí mũi xuống đất để lần mò theo dấu vết. Đến khoảng lưng chừng đồi thì chúng phát hiện ra nơi ẩn nấp của con thú. Chúng tôi thúc ngựa phọt lên phía 2 con chó, do Hùng Chim Cút cùng cùng hai người đi cùng chưa có kinh nghiệm cưỡi ngựa, nên không dám mạnh dạn phóng nhanh. Tôi biết ý, nên cũng đành nhẹ nhàng tiến chậm để cả nhóm cùng bám theo. Con thú nằm trong bụi, bị hai con chó phát hiện nên hộc lên một tiếng rồi lao thẳng lên sườn cao. Cuộc truy đuổi càng thu hút sự hứng thú. Hùng chiêm cút thúc mạnh làm con ngựa chồm lên theo hai con chó. Đến một khoảng đất rộng, con thú biết mình không thể chạy thoát sự bám đuổi của hai con chó, bắt buộc phải quay đầu nhằm thẳng kẻ thù mà kháng cự. Lợn rừng là loài thú khá ngoan cường. Đối với những đối thủ như chó thì nó chỉ việc sộc thẳng vào xé xác. Hai con chó liên tục phải né tránh những cú phi thân của con lợn nên chùn bước. Một cuộc đấu chiến quyết liệt bắt đầu diễn ra. Tôi nghĩ con lợn biết sức mình, không ngán gì hai con chó, nhưng phía sau chó lại có thêm cả người trợ giúp, nên nó cũng rất thận trọng. Vừa tấn công, nó vừa thủ thế để duy trì sức được lâu. Những lúc con lợn lùi bước thì hai con chó lại nhảy bổ vào tấn công. Nhưng răng của chó chẳng ăn thua gì so với lớp da dày căng của con lợn. Nó chỉ việc lắc mình là chó bị đánh văng. Hùng chiêm cút thấy con thú phơi mình giữa khoảng đất trống nên giương cung lên bắn. Mũi tên được giải phóng lao đi, cắm phập ngay bên cạnh con lợn. Nhân cơ hội đó, tôi giương cung bắn phạch mũi tên, xé rách một tàu lá cọ phía bên cạnh, khiến sự chú ý của tất cả nhóm tập trung vào. Con lợn lao vút đi. Cuộc truy đuổi lại tiếp tục. Sức hai con chó không thể hạ gục được con lợn. Được một quãng xa thì chúng tôi bám kịp con mồi. Tôi giương cung bắn một mũi tên nữa, cắm phập vào mông nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Hùng chim cút theo đà cũng giương cung lên bắn. Mũi tên cắm đúng vào sườn con lợn, nhưng vì sức mạnh chưa đạt nên nó chỉ dính ở phần ngoài. Bị hai mũi tên bám trên mình nên con lợn khó xoay sở. Nhân cơ hội đó, hai con chó chia ra hai hướng, lao vào tấn công. Con Phít có nhiều kinh nghiệm hơn đã táp một nhát vào kheo trước, làm cho con lợn ngã gục tuyệt vọng. Màn săn đuổi kết thúc, chúng tôi mang dây chẳng lên yên ngựa mang về. Trang trại của tôi liên tục đón nhiều nhóm khách như thế. Đợt ấy, Hùng chim cút ở lại chơi thêm hai hôm nữa. Về sau những chuyến công tác lên vùng ngược, hắn đều ghé qua trang trại của tôi nghỉ ngơi. Đợt nào tôi cũng nhận được những hộp quà chuyển từ trên vùng ngược xuống. Lợi dụng vào những mối quan hệ rộng khắp mà tôi đã thiết lập được một cung đường vận chuyển an toàn. Vào thời điểm ấy, nhiều nơi bắt đầu đua nhau nuôi động vật hoang dã. Một cặp nhím có giá đắt hơn đôi bò. Trang trại của tôi sẵn có nhím nên để chúng sinh sản, bán được rất nhiều tiền. Với mô hình đó, tôi tranh thủ mời các nhà báo đến khuếch trương thanh thế của mình. Tôi đã tạo dựng được một cái vỏ bọc khá tốt để tiến hành buôn bán thuốc viện. Đường dây hoạt động của tôi cũng đảm bảo tương đối kín đáo. Mối quan hệ ngày càng được mở rộng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, chuyện đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào, tạm biệt.